Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 22 tháng 8 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, Colorado, Hoa Kỳ. Đại chúng có khỏe không? Hồi trưa giờ quý vị có được nghỉ không? Không có được nghỉ. Vậy sao không biểu tình đòi được nghỉ? Thưa đại chúng, cái danh từ tiếng Việt chúng ta hay nói là nghỉ ngơi, tức là mình phải thả lỏng ra thì mình mới có thể nghỉ được. Khi mình đi ngủ á, mà cái đầu mình nó cô động nhiều thứ để mình suy nghĩ quá thì mình không có ngơi ra. Thì khi nó ngược, cái đầu mình nó không có ngơi được thì cái sự nghỉ mình nó không có. Cho nên ở trong cái tiếng Hán á, đi ngủ còn có một danh từ là an tức. Chữ tức nghĩa là chúng ta dừng lại hết. Chữ an nghĩa là an ổn. Thường thường quý vị đi các chùa đó, mà quý vị thấy người ta để một cái chương trình sinh hoạt. Buổi trưa có khi người ta gọi là chỉ tịnh. Chữ chỉ là dừng, chữ tịnh là lắng xuống. Mình không có thể dừng lại thì mình không thể lắng. Rồi ban đêm mà đi ngủ á, thì người ta gọi là lâm thụy. Chữ lâm là đi tới, đi đến. Thí dụ như là quan lâm hay là giá lâm. Thì cái chữ lâm mà ở trong cái tiếng Hán, trong cái lúc mà đi ngủ, lâm thụy, chữ thụy là ngủ, lâm thụy là đi ngủ hay là tới giờ ngủ. Và người ta dùng một cái từ khác gọi là an tức. Chữ tức là chúng ta dừng lại hết, chúng ta chấm dứt tất cả. Cho nên cái người đi tu á cũng là cái người đang chấm dứt. Mà chấm dứt mà trong cái danh, cái nghĩa của chữ sa di đó, sa di có ba nghĩa đó, thì trong đó có một cái nghĩa là tức từ. Chữ tức từ có nghĩa là dứt các cái điều ác để phát triển lòng từ. Hay nói một cách khác là dứt ác làm lành, gọi là sa di. Người đi tu là người phải dứt cái ác, phát triển cái lành. Và khi mà chúng ta muốn đi ngủ á, là chúng ta phải dứt tất cả mọi sự lo toan, buồn rầu, suy nghĩ thì chúng ta mới có thể an ổn được. Cho nên những cái từ đó người ta dùng mà người ta có cái ý hết, gọi là an tức hay là chỉ tịnh. Hay chúng ta nói theo tiếng Việt là ngủ nghỉ. Muốn ngủ mà không nghỉ thì ngủ không được. Nghỉ cái gì? Nghỉ tức là dừng lại những cái sự lo toan của mình. Thay vì chữ nghỉ là dấu hỏi, nghỉ ngơi, thì mình lại suy nghĩ thành ra dấu ngã. Chữ nghỉ là nghỉ ngơi, mà mình không nghỉ ngơi thì mình lại lo lắng, gọi là suy nghĩ. Mà suy nghĩ thì không ngủ được. Cho nên á, thường á, cái người mà cái giờ mà đi ngủ á, hoặc là cái giờ chỉ tịnh, chỉ tức là dừng lại. Và sở dĩ chúng ta phải dừng lại thì chúng ta mới có được một giấc ngủ ngon. Thì người tu của mình cũng thế. Nếu mà mình không có tạm dừng nghỉ những cái lo toan của mình á, thì mình có tu cỡ nào đi nữa tâm cũng không tịnh. Ví dụ bây giờ mình có 30 phút ngồi thiền. Thiền là gì? Đâu phải ngồi trên cái tọa cụ bồ đoàn liêm diêm đôi mắt lại cái người ta kêu ngồi thiền đâu. Cái đó mới có cái thiền tướng thôi, mà nó chưa có cái thiền tâm. Định nghĩa chữ thiền, thiền nói cho đủ là thiền na. Thiền na nghĩa là chỉ quán. Thiền na nghĩa là tịnh tư lự, lắng xuống tất cả mọi suy nghĩ lo toan của mình, gọi là tịnh tư lự. Và trong khi mình tu thiền như vậy là mình đã tu hai pháp, một là chỉ, hai là quán. Chỉ là dừng, quán là chiếu soi lại. Thí dụ như bây giờ quý vị trước hết mà mình ngồi thiền là mình dừng cái gì? Dừng cái chân. Chân nó không đi nữa. Rồi trong khi mình dừng con mắt, bình thường mắt mình nó ngó chỗ này, ngó chỗ kia, cho bây giờ ngồi thiền cái dừng lại, đem nó xuống. Rồi cái tai của mình đó, mình hay để ý lắm. Mình ngồi đây chứ mình để ý coi trong bếp nói gì, hay ngoài sân kia nói gì, cho mình dừng cái tai lại. Rồi trong khi mà mình ngồi như vậy là tất cả năm cái giác quan của mình dừng lại. Đó là mình đang tập dừng ở cái tướng. Rồi bây giờ mình dừng cái sự tìm tòi. Lâu nay mình cũng quan sát lắm. Người ta đi vô cái mình quan sát coi người ta ăn mặc làm sao, nói năng làm sao, ví dụ. Nhưng mà bây giờ cái quan sát đó nó chỉ để tăng phiền não. Chữ phiền não là đừng có lầm là ai chọc mình mới kêu phiền não nha. Không cần ai chọc, nhưng mà những cái gì nó làm loạn xạ cái tâm của mình, dù chỉ những việc bình thường. Thí dụ như là đạo hữu kia, ông ngồi ngoài kia, ông làm gì đó, cái mình nói coi kìa, ông đó đi tới chùa mà vậy đó, là phiền não đó. Tức là quý vị đừng có lầm cái chữ phiền não là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Mà cái tâm mình nó cứ gá vô chỗ này, nó chạm vô chỗ kia, rồi mình cứ tối ngày mình lăn xăng như vậy, đều là phiền não hết. Thí dụ như giờ mình đang nắm một cái nắm đậu, rồi mình đi đường rớt hai ba hột, thì bây giờ mình suy nghĩ là một nắm đậu và hai ba hột nó rớt cái nào hơn. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng để nắm đậu xuống, xong đi lượm mấy nắm đậu, đi lượm mấy cái hạt đậu nãy nó rớt lên. Mình là hay vậy lắm. Thì trong kinh đó, kinh Bách Dụ, Đức Phật ví dụ như vậy. Như có một người đang cầm một nắm đậu đi đường rớt hai ba hạt, thì so ra thì nắm đậu trong tay mình nhiều hơn, nhưng mà vì tiếc hai ba hạt đậu đó lại để cái nắm đậu xuống đi lượm hai bạc kia. Mà tới hồi thả một nắm đậu này xuống rồi nó cũng chan bang ở trên đất này rồi, mà mình lại không nhớ cái đó. Thì mình hay như vậy. Tức là cái mục đích chính mình không quan tâm. Cũng y như mình đi chùa. Đi chùa làm gì? Đi chùa tu. Đi chùa ai cũng nói đi chùa tu á, mà vô trong này nó không tu. Nó ngó người này, nó nhìn người kia, nó quán người nọ, để rồi phiền nảy nhiễu kia, mà hỏi nguyên ngày nay làm gì? Tu. Nhưng mà mình đi chùa mình giác theo nguyên cái dấu huyền để thành tù. Cho nên chữ tu với tù nó sát bên vậy. Và người Hoa người ta viết chữ tù cách nào? Người ta viết một cái hộp, trong này người ta vẽ một người, người ta đóng khung lại. Người ở trong hộp không nhúc nhích gì nữa kêu tù. Cái đó là tượng ý, tượng hình, lấy cái ý mà viết chữ. Chữ tù nghĩa là khi mình không có còn được cái sự tự do, có ai ràng buộc mình đâu. Cho nên có một vị đệ tử nói với người thầy, xin thầy chỉ cho con pháp an tâm, hay là xin thầy chỉ cho con giải thoát. Người thầy nói ai trói ông? Đâu có ai trói mình đâu. Nhưng mà tự mình trói mình. Vậy nên những chốn thông dong, ở không an ổn, ngồi không vững vàng, Cho nên vì vậy mà trong nhà Phật chúng ta, mỗi khi chúng ta bắt đầu tụng kinh, lúc nào chúng ta cũng tụng bằng câu nhất tâm đảnh lễ. Quý vị hay tụng câu đó không? Nhất tâm đảnh lễ. Nhưng mà thường thường á, mình chỉ hiểu là chỗ đó mới nhất tâm. Không, một chữ nhất tâm mình mà nó hàm đủ năm nghĩa. Nhất tâm gì? Một là nhất tâm độc tụng. Nhất tâm độc tụng như là sáng quý Pháp Hòa ngồi trên phòng và nghe quý vị công phu sáng. Tụng kịp không? Sao kịp? Ở trên kia hai thầy còn quéo lưỡi theo mà. Trời ơi, cái đó là tụng lăn nghiêng lăn ngửa luôn mà còn không theo kịp nữa chứ đừng có nói lăn nghiêm. À, tụng đó là làm Pháp Hòa mở cửa Pháp Hòa coi mấy cô làm gì dưới nha. Có một cô cuốn cuốn kinh cầm theo giày, rồi cô kia quẹo theo giày, rồi cô kia chúi mắt vô giày mà chạy còn không kịp. Tụng nó ta kêu tụng tới lăn nghiêng lăn ngửa luôn. Cho nên khi mình tụng kinh đó, rồi đến khi nào mình chính vì cái chỗ mình không có thuộc, rồi chữ mình không biết, cho nên mình chú tâm theo đó mình tụng, dí theo, kêu là gọi là dí theo đó, dí theo thầy á. Nhất tâm độc tụng. Rồi khi mà mình tụng á, khi mình tụng kinh á, là mình trải lòng của mình ra để cho bao nhiêu cái chữ đó đi rào trong, đi vào trong tâm nữa. Ví dụ quý vị tụng cái bài sám, cái gì sám quy mạng là sáng đây. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương. Thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Chỉ một bốn cái câu đó thôi mà tán dương Phật, tán dương pháp, tán dương tăng đó. Quy mạng mười phương vô thượng giác là tán dương Phật. Pháp màu vi diệu đã tuyên dương là tán dương pháp. Thánh tăng bốn quả ba thừa độ là tán dương tăng. Rồi nguyện xin Phật pháp tăng hãy duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Cái bài đó là bài dịch ra tiếng Việt. Hồi sáng này nếu Pháp Hòa nhớ không lầm là thầy Pháp Ân giảng một đoạn ở trong cái bài sám đó bằng tiếng Hán. Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Thì bốn cái câu tiếng Hán đó sư ông Làng Mai dịch ra tiếng Việt. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương. Thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Khi mà chúng ta tụng kinh á, đừng có nghĩ rằng khi nào mình chắp tay mới nhất tâm đảnh lễ. Ngay cái chữ nhất tâm đó nó bao hàm miệng mình tụng, mình phải nhất tâm hòa âm, gọi là nhất tâm đọc tụng. Mình có trì kinh phải không? Mình có đọc kinh phải không? Mình có tụng kinh phải không? Quý vị có nhớ ba chữ đó? Mình hay dùng thỉnh thoảng để đọc kinh, trì kinh, tụng kinh. Sao trì, sao đọc, sao tụng? Nó ba cái chữ đó mình dùng hết á. Thí dụ như bây giờ á, mình mệt, hay là mình đem một quyển kinh mình ngồi mình lâm râm mình đọc, gọi là trì kinh. Tức là mình đọc trong cái âm thầm thôi, mình dò chữ trì kinh. Rồi mình đi theo người ta, người ta tụng tới đâu mình tụng tới đó, gọi là đọc kinh. Mở kinh ra đọc theo đó. Nhưng mà tụng kinh nó khác. Tâm mình phải thuộc, khẩu mình phải hòa âm, tai mình phải nghe tiếng. Tại vì tụng nghĩa là tán tụng, cho nên muốn tụng hay á, là phải thuộc kinh. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ đại chúng thuộc cái bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung không? À, khi mình thuộc cái bài đó thì thầy chủ lễ ta bắt lên, Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Thì mình hòa cái âm bởi mình thuộc rồi, cho nên cái kinh nó đi ra trong đầu mình và âm điệu của mình đi ra theo cái bài đó. Cũng giống như một ca sĩ hát nhạc, muốn hát xuất thần cái bài hát đó thì ca sĩ phải thuộc lời. Ca sĩ không thuộc lời, không thuộc nốt nhạc làm sao hát? Mà nếu có hát đi nữa, miễn cưỡng hát thì hồn không có. Nhưng mà cái người ca sĩ đó họ hát được cái bài đó là vì họ thuộc lời nhuyễn rồi, cho nên họ thả hồn theo từng chữ từng lời trong đó. Quý vị có thấy được điều đó? Cho nên khi mình dùng cái chữ nhất tâm, một chữ đó thôi mà nó liền bao hàm một cái nghĩa đầu là nhất tâm độc tụng. Ví dụ như thầy chủ lễ thầy sướng Đại Từ Đại Bi thì mình đi theo đó, âm điệu. Ta đã bắt giọng về cái tự nhiên mình sao mình xen vô mận chúng sanh đại hỷ, nó chói liền, phải không nè? Cho nên khi mình tụng kinh á, đã nói là tụng tức là nó có âm điệu, cho nên mới có chuông mỏ. Chuông mỏ khánh tang tụng lên để làm chi? Để cái tai mình, cái mắt mình nó không còn đi theo những cảnh trần nữa, mà bây giờ cảnh trần này mang cái ý nghĩa thánh thiện. Hôm qua Pháp Hòa có thưa đại chúng là chúng sanh mình thích cái gì? Thích nhìn tướng, thích nghe tiếng. Vậy cho nên chư tổ cũng phương tiện tạo tướng, tạo tướng cho mình nghe. Cho nên mới có kệ nè, có kinh nè. Và quý vị nào mà thuộc kinh một thời gian rồi, tự động quý vị trở thành một thi sĩ, biết làm thơ. Quý vị đọc trong kinh thử. Như hôm qua tụng kinh Vu Lan á, kinh Vu Lan mình tụng là một thể thơ, phải không? Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thụ viên trung. Chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 2-3-4 người à. Chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 20,000-80,000. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Cái bài kinh đó nguyên văn nó là một cái bản văn trường hàng, nhưng mà đã được một vị tổ người Việt của chúng ta, hiệu của Ngài là Huệ Đăng, Ngài đã diễn đạt lại kinh Vu Lan qua một thể thơ. Và nếu người nào có trí nhớ giỏi, tụng vài lần là thuộc, thuộc lào. Rồi cái là mai mốt mà mình đụng tới mình là tự nhiên mình đi ra, thơ ở trong bụng mình nó đi ra. Quý vị tụng quý vị thấy thơ không á? Hồi sáng quý vị tụng bài sám cũng là thơ. Rồi quý vị tụng tất cả những cái bài kệ Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lương Thất, vân vân, đều là thơ. Cho nên muốn tụng kinh hay, chịu khó thuộc kinh. Thuộc kinh rồi mình mới thả hồn mình theo lời kinh được. Thí dụ quý vị thuộc cái bài mà đệ tử chúng con quỳ trước điện không? Chí thành đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đinh ninh di giáo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh. Mà khi mình thuộc cái đời đó rồi, cái thì chờ cái lời của mình tụng lúc đó nó thăng, nó trầm, nó tha thiết, thì tự nhiên nó làm cho cái người nghe sao? Tỉnh thức sao lời kinh. Cho nên lúc mình tụng kinh, mở kinh ra tụng đọc, thì có một sự nhất tâm trong đó, gọi là nhất tâm đọc tụng. Rồi cái nghĩa thứ hai của chữ nhất tâm gọi là nhất tâm quán sát. Hồi nãy là nhất tâm đọc tụng, bây giờ nhất tâm quán sát. Quán cái gì? Ví dụ mình đụng đọc cái bài Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật á, tâm mình hay loạn á, mình kiếm cái hình Phật mình để trước mặt. Cái đó người ta gọi là gì? Quán tượng niệm Phật. Trong bốn pháp niệm Phật, bây giờ tâm mình loạn quá. Ví dụ như mình niệm Phật nhưng mình có tưởng tượng cái cô áo dài nãy mình thấy không à? Bây giờ mình lấy cái hình Phật ra mình để trước mặt để mình nhìn Phật. Nhìn Phật để mình quán cái hình ảnh của Phật, để mình không còn quán hình ảnh của cái khác. Rồi khi mình đọc cái bài Sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, tụng tới đâu thì mình hình ảnh của Đức Phật. Thì cái tâm của mình thật sự ra nó cũng là một loại suy nghĩ đó. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái suy nghĩ thiện lành để làm gì? Để dập tắt hay đẩy lùi những cái suy nghĩ không thiện lành. Đến khi nào tâm mình thuần thục, nghĩa là mình tụng đọc mà tâm mình không còn loạn tưởng nữa, đọc tới đâu nghe rõ tới đó. Và đồng thời cái chữ quán sát còn có nghĩa là chúng ta nhận rõ cái lời kinh trong đó. Hồi sáng quý vị tụng cái bài, lúc mà tụng Lăng Nghiêm xong rồi đó, đến cái bài hồi hướng đó, Thượng Lai hiện tiền thanh tịnh chúng, nhớ không? Phúng tụng Lăng Nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng, tam đồ bát nạn câu ly khổ. Quán sát những cái câu trong đó. Tam đồ là gì? Bát nạn là chi? Cu ly là gì? Nó đi làm cu ly khổ. Tam đồ bát nạn cu ly khổ. Cái chữ là tam đồ là đau đồ, thủy đồ, hỏa đồ, hay nói một cách khác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bát nạn là tám cái nạn ở đời: đuôi điếc, câm ngọng, sanh trước Phật, sanh sau Phật, thế trí biện thông, sanh nơi biên địa. Thì cái đó gọi là bát nạn. Xin nguyện cho tam đồ bát nạn đều lìa khổ hết. Chữ cu hay là chữ câu nó cùng một nghĩa, nghĩa là đều, ai ai cũng đều lìa cái cảnh khổ. Cho nên khi mình tụng vậy là mình đọc tụng rồi quán sát. Cho nên ở trong kinh á, kinh nào cũng chứa những cái nghĩa lý thâm sâu. Nhưng mình tụng mình không quán sát, mình không quán chiếu cái kinh điển thì làm sao mình tìm ra được những cái lời dạy hay ở trong đó. Giờ nãy quý vị tụng cái bài cơm ăn cơm lúc cúng dường đó, nội cái bài đó thôi mà có thể nói 2-3 buổi mới hết đó. Ở cái chỗ cuối cùng quý vị tụng ha, nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Nếu vì vui thích mà bố thí, chữ nhạo là thích, vì vui thích mà bố thí thì chắc chắn tương lai sẽ có an lạc. Tại sao nói câu đó? Nếu mình thích cho thì cái cho của mình á nó mới vui vẻ. Còn thử bây giờ thí dụ mình không thích cho mà mình miễn cưỡng cho xong về tiếc. Cho nên trong kinh Dược Sư nói có nhiều người không có thích bố thí, nhưng mà rồi lỡ ta tới xin là thôi móc cho. Nhưng mà bạn này cho 10 đồng, không lẽ tới phiên mình cho 5 đồng kỳ quá, thôi cũng móc 10 đồng ra cho. Nhưng mà lát về nhà tiếc lắm, phải chi nãy tôi biết tôi cho 5 đồng thôi. Nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Phạn thực dĩ ngật, ăn cơm đã xong, đưa nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh. Sở tác giai biện, những việc, tất cả những việc gì mà mình tạo tác, mình làm nên, không có việc gì mà không có trang chứa Phật Pháp trong đó. Sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. Cho nên người Phật tử mình làm việc gì á, mình cũng nhớ. Mình ăn cơm một bữa cơm no rồi, nó nuôi thân mình rồi, thì đừng có quên luôn luôn lấy Phật Pháp làm no tâm của mình. Mình ăn cơm là no thân, nhưng mà mình học Phật để no tâm. Tại vì khi mình khổ, cơm nước nó không làm mình hết khổ. Nhưng mà mình không thể ăn, không ăn cơm, bởi vì nhờ cơm cháo mà chúng ta khỏe mạnh. Thế thì chúng ta không thể rời bỏ Phật Pháp, bởi vì nhờ Phật Pháp mà chúng ta hết khổ. Nói một cái câu đó thôi. Thì thế nào gọi là sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp? Nè, nếu hôm nay mình tổ chức khóa tu, chỉ tu có 2 ngày thôi, nếu mà mình cái tâm niệm khởi xướng khóa tu của mình vì muốn làm lợi ích cho chúng sanh, có được chút ít thấm nhuần Phật Pháp, thì tự nhiên cái khóa tu này nó thành tựu viên mãn. Và lỡ nó không có thành viên mãn, nhưng mà tâm mình vẫn bình an, tại mình làm hết lòng của mình rồi. Mình không có chứa gì danh lợi, cho nên á, thu vô không nhiều cũng bình thường, mà không có ai ca tụng đăng báo cũng bình thường. Tại vì mình làm việc Phật sự mình đâu có bằng hai cái tâm đó. Mình làm cái tâm gì? Sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. Giờ mình nấu ăn cho đại chúng, mình nấu là tại vì mình muốn cho đại chúng có bữa ăn ngon, rồi người ta tu tốt. Bây giờ người nào tới khen cũng được, tới chê cũng được, tại vì mình không phải làm bằng cái tâm để được khen. Hay nếu mà mình muốn được khen mà lỡ người ta chê cái mình buồn, thì trong khi làm sở tác cái chỗ mình làm ra đó, nó đã trật Phật Pháp rồi, thì mai mốt không được cái là mình buồn. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên mỗi lời nói của mình cũng vậy, mỗi hành động, mỗi lời nói của mình không thể không có cái Phật Pháp trong đó. Cho nên người ta thường nói như thế này: người ta đánh giá mình là ai sau khi mình hình thành sự việc, còn mình đánh giá mình là ai ngay khi chỗ khởi tâm. Thí dụ như bây giờ cái việc đó làm xong rồi thì người ta mới ồ, thì ra anh là một quân tử. Lúc mình làm xong thì người ta biết mình là quân tử. Nhưng mình là quân tử hay là không quân tử thì ngay cái tâm mình khởi mình biết. Cho nên cái chỗ sở tác đó quan trọng. Mà thưa đại chúng là chư tổ cẩn thận lắm. Các ngài dạy chúng ta là bưng cái bát cơm lên bằng cái ấn này nè. Ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Niệm định tuệ vững như ba hòn núi. Và nhớ nha, chén cơm mình ăn đây chỉ là để nuôi thân chứ không tham đắm. Còn nếu mình tham đắm chén cơm này thì mình đã trật đi cái ý nghĩa của sự ăn uống. Cho nên nâng cái chén cơm lên thì mình có cái ấn Tam Sơn, nhưng mà phải đưa qua khỏi mí mắt, không có đưa dưới miệng mà cũng không đưa dưới mí mắt. Tại vì khi mình đưa dưới miệng thì cái hơi miệng mình nó chưa đủ tinh khiết, còn đưa ở dưới mí mắt là mình nhìn, mình phân biệt ở trong đó. Và đồng thời gì nữa, mình phải tỏ sự cung kính là tề mi, tức là đưa bằng với cái chân mày của mình. Quý vị thấy ở đây có ai coi cải lương không? Cải lương Hồ Quảng rồi vậy đó. Khi một cái cô thiếu nữ cổ muốn đưa một cái vật gì cho một cái ai đó, cổ đâu đưa vậy phải không? Cổ ẹo quan bên cổ đưa vậy nè. Đó là cái tỏ sự cung kính, đó là ý nghĩa của tề mi đó. Hồi xưa mà Kim Trọng mà đưa cây đàn cho Thúy Kiều á, Kim Trọng cũng đưa như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên Kim Trọng đâu có ẹo vậy phải không? Kim Trọng đưa, nhưng mà đưa của cái kiểu người nam là đưa ngang lên. Đó là tề mi. Hay là thậm chí người ta rót rượu không? Này rượu chung đã rót, mời khách nâng chén lên. Nó tê mi, tượng trưng cho sự cung kính. Nhất tâm đọc tụng, nhất tâm quán sát, bây giờ tới nhất tâm lễ Phật. Cho nên một chữ nhất tâm đó đó, nó hàm cái nghĩa thứ ba là nhất tâm lễ Phật. Khi mà anh nói nhất tâm đảnh lễ, nhất tâm gì? Bây giờ con miệng con nhất tâm đọc tụng nè, tâm tưởng con nhất tâm quán sát nè, bây giờ thân của con hạ xuống để con nhất tâm lễ Phật. Khi mà mình cầm cái cây hương mình cúng Phật á, đây là cái ấn nè, ấn này gọi là ấn phổ cúng dường. Còn khi mình bắt cái tay này là ấn phổ lễ. Còn khi mình ngồi thiền mình để tay như vậy là ấn hàng ma nè. Quý vị thấy không? Cho nên mỗi cái hành xử của mình hàng ngày là ấn hết. Để mình gặp Phật tử với nhau, mô Phật. Ấn này là ấn phổ lễ. Tôi trọng anh là một vị Phật tương lai. Rồi người kia đáp lại, tôi trọng chị là một vị Phật tương lai. Cho nên đây là một cái ấn. Vậy thì cái ấn này nó ấn ở đâu? Ngay đây. Vậy thì ấn nghĩa là gì? Là một sự xác định. Xác định là anh đã đi vào cái chỗ quyết tâm đó. Cho nên thí dụ như mình để ý, thí dụ bây giờ một cái người họ tụng kinh thành tâm coi, nhìn biết không? Chắp tay, nhắm mắt tụng tha thiết. Còn người mà không có thành tâm này là sao? Tay sự lời ngồi. Cho nên nó biểu lộ cái tướng, nó ấn cho người ta biết. Tướng này ấn làm biển. Không? Ấn chỗ này cũng cái ấn mà ấn là ấn làm biển. Ấn này ấn sắp chết rồi. Còn khi mà mình tụng kinh mà mình, cho nên khi mình ngồi thiền á, là mình để cái bàn tay phải lên cái bàn tay trái và hai cái ngón tay cái mình đầu. Thì người ta biểu, ồ cái này là mỗi lần ngồi thiền phải làm vậy. Nhưng mà thưa, cái ấn đó, hàng là phục, ma là loạn tưởng. Khi mình để cái ấn đó là biểu lộ rằng confirm với tất cả rằng tôi đang ở trong cái sự định tĩnh. Cho nên khi mà Đức Phật, khi mà Đức Phật, quý vị nhìn hình ảnh Đức Phật, Đức Phật thường bắt ấn phải không? Bây giờ mình cũng có ấn nữa. Hồi nãy nói, thầy con nấu bún riêu ngon không? Đây là ấn nè. Ấn là ấn số 1. Hỏi thầy con nấu cháo ngon không? Ấn số dắt. Nhưng mà rồi mình muốn che ai mình cũng có cái ấn nữa. Thì như vậy thì trong thế gian mình nó cũng có những cái ấn, nó không có nói, nhưng mà một cái biểu lộ để nó nói lên sự vui buồn. Bây giờ Pháp Hòa thấy người ta có cái ấn nữa, mỗi lần chụp hình cái gì cũng cái ấn của tuổi teen đó. Nhưng mà thì bây giờ trong nhà Phật, khi mà Đức Phật đưa một cái bàn tay, Đức Phật để bàn tay phải trên lòng đây, Đức Phật đưa bàn tay trái xuống đất, ấn đó gọi là ấn gì? Ấn địa xúc, tức là chạm đất. Để muốn nói lên cái gì? Bây giờ là giờ phút thực tại, không có giờ phút nào khác. Đức Phật chạm đất để cho tất cả, Đức Phật muốn nói lên chúng ta biết rằng đừng có lo quá khứ, đừng lo tương lai, hãy an trú trong hiện tại. Quá khứ đã qua, tìm lại không được. Tương lai chưa tới, sao mà trong? Hiện tại trước mặt lại quên lãng. Thì cuối cuộc, suốt cuộc đời chúng ta cứ sống nuối tiếc quá khứ, trông chờ tương lai, quên lãng hiện tại. Cho nên có một người hỏi, bạch ngài, thế nào gọi là tổ? Xin ngài hãy định nghĩa chữ tổ cho con. Ông trả lời, quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, an trú trong hiện tại gọi là tổ. Vậy thì mình muốn làm tổ không? nhưng mà người ta là tổ sư, còn mình muốn làm tổ trưởng không à? Đi tới đâu cũng muốn làm tổ hết. Gọi là quán nhất tâm lễ Phật. Vậy thì khi chúng ta lễ Phật, đây là một cái ấn. Và khi mà chúng ta đọc xong danh hiệu Phật, ví dụ như những tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thí Phật, thì chúng ta đưa tay lên đâu? Đưa lên đây phải không? Đi ngang đây phải không? Xuống đây phải không? Tượng trưng cho gì? Ý thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, năm vóc xà xuống đất. Và khi mà chúng ta đứng chắp tay trang nghiêm rồi thì chúng ta đưa cái lễ này lên trên. Đây là tượng trưng cho ý nè, thấy không? Đi ngang cái miệng là khẩu nè, xuống đây là thân nè, rồi bắt đầu năm vóc mình hạ xuống. Và nó còn tượng trưng rằng khi mà chúng ta lễ Phật sát đất như vậy, tượng trưng cho chúng ta buông xả cái chấp, cái bản ngã của mình. Thường thường á, mình muốn làm bệ hạ không à, mà mình không chịu hạ bệ. Mình muốn làm bệ hạ thì mình phải có một cái câu gọi là khiêm cung để mình xưng với thần dân là quả nhân. Quý vị nhớ vua xưng với quan là gì? Quả nhân. Còn mà quan mà xưng lại với ông vua là bệ hạ. Bệ hạ, ngài ở trên cao. Mà lạng quạng hạ bệ à. Nhưng mà ông vua ông khiêm cung lại, ông xưng ông là quả nhân. Quả nhân là gì? Tôi là một người cô quả, cô lậu, dở lắm. Cho nên tôi mới cần các vị là những người minh quang, những ông quang sáng suốt, trung thần. Cho nên trung thần á, thì mới có gì? Mới có minh quân. Còn nịnh thần thì thế nào cũng sanh ra hôn quân. Cho nên cái ý nghĩa lễ Phật bày tỏ sự cung kính và đồng thời làm cho tâm ý của mình trở nên một con người khiêm cung. Khiêm là gì? Khiêm hạ. Chữ cung là cung kính. Mình có cung kính mình mới hạ mình. Cho nên ngay cái chữ khiêm cung nó biểu lộ hai cái pháp tu. Phải cung kính. Cho nên ngài Phổ Hiền Bồ Tát tu cái hạnh của ngài, một là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Thí dụ như trước khi mình ngồi xuống, mình chắp tay mình xá cái bồ đoàn, mình mới nói xá Phật thôi chứ bồ đoàn mắc gì xá. Không phải. Cái bồ đoàn cũng là Phật, cái ghế kinh cũng là Phật, cái dùi chuông cũng là Phật. Tại sao? Tại vì mình đừng có nghĩ rằng chỉ có người mới là Phật. Cái gối này mà nếu nó không có mặt, sao nó giúp cho mình ngồi không tê chân? Cho nên mình ngồi không tê chân là nhờ nó. Cho nên mình phải nhất giả lễ kính nó. Rồi bây giờ xài nó xong rồi, phải cất nó qua bên cho đàng hoàng. Như thế chúng ta gọi là cung kính người và vật. Đừng có hiểu lầm cái câu của ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính Phật là chỉ lại Phật thôi nha. Chứ dụ bây giờ quý vị gặp một thầy thiệt là trẻ, mình già quá mình lại, mình xá cho nói thầy đó đáng tuổi cháu tôi mà mắc gì tôi lại. Mình không có lại cái tuổi tác của cái ông nhỏ đó, mình lại cái ông Phật ở trong cái người đó. Rồi ngược lại có nhiều khi mình thầy xá Phật tử, cái Phật tử nó thôi thôi thầy đừng xá con. Nói không, thầy không có xá đạo hữu, mà thầy đang xá ông Phật ở trong đạo hữu. Cho nên ngài Phổ Hiền nhất giả lễ kính như Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Ở trong cái nhất tâm này nó có cái nhất tâm đó, nhất tâm xưng tán. Thế nào gọi là xưng mà thế nào gọi là tán? Mà dịch theo tiếng Việt là tán dương á. Xưng á là mình nói lên tên của người này. tán là mình ca ngợi công hạnh của người này. Ví dụ bây giờ quý vị xưng tán Phật nè, A-di-đà Phật thân kim sắc, tức là mình xưng đó, mình xưng tức là mình ca ngợi cái tướng của Phật. A-di-đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng việt vô biên. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới nói tới việc làm của Phật nè. Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Bây giờ mình nói một cách đơn giản cho dễ hiểu nha. Tôi xin mời cô Nguyễn Thị Bông. Dạ, tôi xin kính giới thiệu với đại chúng, đây là cô Nguyễn Thị Bông. Đó là sưng. Cô Nguyễn Thị Bông đã bán hết tài sản để làm việc từ thiện. Đó là tán. Vậy thì sưng là mình nói tên người ta, mà tán là mình ca ngợi việc làm của người. Vậy thì cái hạnh của Phổ Hiền Tu làm sao? Nhị giả xưng tán Như Lai là cái gì người ta thiện, người ta lành thì mình phải ca ngợi. Còn người ta không thiện, không lành, mình không cần nói xấu, nhưng cũng không cần ca ngợi. Vì nhớ, mình sống ở đời, thà không được, không có cơ hội tạo thiện nghiệp, chứ nhất định không tạo ác nghiệp. Mình không khen được người ta thì thôi, mình chê người ta là mình tạo nghiệp. Cho nên á, thí dụ như bây giờ mình không có của cho, nhưng đừng ăn cắp là được rồi. Đằng này đã không cho mà còn ăn cắp nữa thì lỗi quá. Quý vị thấy cái đó không? Cho nên nhất tâm lễ Phật, tức là chúng ta hạ khiêm cung, cung kính. Rồi nhất tâm xưng dương hiệu của Phật, như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mà đại chúng cứ suy nghĩ coi, cả ngày mình cứ xưng tán. Quý vị có tán dương Đức Quan Âm không? Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai, liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài. Từng câu từng chữ trong đó là ca ngợi Đức Quan Âm hết. Cho nên á, người tu Phật, người Phật tử mà khi chúng ta đứng trước một cái buổi lễ á, là cả một cái quá trình tu tập. Có nhiều vị ta không nắm được cái ý, ta nói tụng kinh hình tướng tụng làm gì. Nhưng mà xin thưa, thử hỏi ở ngoài đời coi có gì không có hình tướng, có lễ nghi không? Nội có một cái chuyện kết hợp cho người nam người nữ đó thôi, nó thành vợ thành chồng thôi mà biết bao nhiêu lễ. Nếu mà làm đủ như ngày xưa là lễ dạm nè, lễ ra mắt nè, không? Rồi lễ hỏi nè, rồi mới đi qua tới lễ cưới. Rồi cưới đâu phải bình thường đâu, đâu phải bưng đồ tới cưới liền đâu. Rồi phải coi ngày, coi giờ, coi tuổi, rồi đứng phải có cử người vô, mà lựa người phải lựa cặp rồi nha. Đi nói đám cưới giùm mà người lẻ cũng không chịu nữa. Lựa một cái cặp vợ chồng nào người ta sống lâu năm, sống có cái hạnh phúc đồ mới dám nhờ người ta đứng ra cưới hỏi giùm con cái mình, chứ còn người lẻ cũng không được. Ví dụ như bây giờ đứa con đó ba chết, tức là mẹ còn, bây giờ mẹ đứng ra làm đám cưới cho con không được. Mẹ chỉ chủ hôn thôi, nhưng mà phải nhờ cái người khác đứng ra cưới hỏi, tại nhờ cái đức, cái phước mà vợ chồng sống lâu năm. Thì quý vị thấy ngoài đời đó, nội cái chuyện sanh con thôi, sanh ra được tháng cái ăn đầy tháng, sau một năm ăn thôi nôi, rồi ăn thôi nôi sao, rồi mỗi năm ăn sinh nhật, rồi xong tới bắt đầu chết. Ăn thất một, ăn thất tới thất thứ bảy, xong rồi ăn trung thất, ăn trăm ngày, ăn dỗ. Quý vị thấy ngoài đời là không có cái gì mà không có lễ hết, bày lễ mới được ăn chứ. Thì như vậy, đối với Đức Phật, người đã khai sáng cho chúng ta, dĩ nhiên Đức Phật không cần cái này. Đức Phật đâu có cần mình phải ca tụng xưng tán gì đâu. Nhưng mà bổn phận của đệ tử, xưng tán không phải để rồi mình nịnh Phật, mà xưng tán để thấy được hạnh phúc của mình là mình được làm con của một bậc thầy như thế. Để rồi làm gì nữa? Để phải noi theo cái hạnh của Ngài, như hôm mình tụng vậy đó. Mình tụng làm sao? Nương thiền từ vượt qua biển khổ, cầm đuốc thiên ra khỏi rừng mê. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Rồi gì nữa? Xin núp hướng về núp bóng từ quang, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Mình nói những câu đó với Phật là mình nói rằng trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Mình nói những cái câu đó để rồi mình nguyện theo Phật, nguyện theo Ngài trên bước đường lành, phải không nào? Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Cho nên mình đứng mình chắp tay mình ca Phật: Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Tán thán Đức Phật, ức kiếp cũng không cùng tận. Thế gian mình làm được có một chút mà ca muôn năm mà. Mà Đức Phật cứu khổ cho biết bao nhiêu chúng sanh, thì cái chuyện mình có ca ngợi tán thán không có quá đáng và không có định bợ. Nhưng mà tán thán để thấy cái bổn phận của mình phải có trách nhiệm duy trì, truyền bá cái hay cái đẹp đó. Người Việt mình nó hay nói câu: nước Việt ta hơn 4.000 năm văn hiến, cháu con phải biết giữ gìn. Hồi xưa mà có cất cái nhà thôi mà mình còn phải làm sao tự hào đó. Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha làm ra, cháu con phải gìn giữ lấy muôn năm với nước non nhà. Có cái nhà thôi mà còn mà còn dặn kỹ vậy đó. Mà huống chi là gia tài của Phật. Chứ hồi xưa mà ngày Đức Phật đi về thăm hoàng cung, lúc đó Vajudala đứng ở trên thành, thấy thái tử, thấy Đức Phật đi về, ngoắc La Hầu La tới: "You know who is that?" Biết ai dưới đó không? La Hầu La cũng còn hơi ngơ ngác: "Your daddy." Bây giờ con một lát nữa cái vị thầy đó tới đây, ba của con, phụ thân của con. Con đến con hỏi phụ thân con có gia tài gì để lại cho con không? Thì lúc đó Đức Phật đi tới thành rồi, thì La Hầu La nghe lời mẹ, chạy tới hỏi Đức Phật: "Ngài có phải là cha của tôi không?" "Đúng." "Mẹ con dặn con hỏi Ngài, Ngài có gia tài gì cho con không?" Đức Phật mới có 7 tuổi mà Phật cũng khai thị luôn. Phật nói: "Ta có một cái gia tài mà nó sanh diệt, nó rồi nó hữu hạn, rồi nó sẽ biến mất, và một cái gia tài không bao giờ mất. Con muốn gia tài nào?" Dĩ nhiên phải chọn gia tài không bao giờ mất. Cho nên Đức Phật á, mình ca ngợi Phật ở cái chỗ là sao? Đụng chuyện gì là Ngài khai thị cho chúng ta chuyện đó. Pháp Hòa ví dụ có một lần Ngà A Nan massage cho Phật. Khi mà đụng tới tay Phật, da nhăn hết rồi, Ngà A Nan mới nói: "Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn bây giờ như một chiếc cổ xe quá cũ. Da dẻ của Đức Thế Tôn bây giờ nó nhăn nheo hết, xương sóc gì của Thế Tôn con đụng tới đâu con cảm thấy là nó yếu ớt tới đó. Nếu mà gặp mình giờ ha, thừa cơ hội mình nói luôn nghe, Trời ơi, bây giờ con mới biết hả? Hồi mẹ sanh con, mẹ cực khổ đến cỡ nào con biết không? Gặp ba con đâu có biết lo cho mẹ. Một nắng hai sương, mua tảo bán tần, giờ mẹ mới như vậy nè. Đó, mình phải than thở chút xíu chứ. Nhưng mà Đức Phật, thay vì Đức Phật nói: thầy A Nan có biết không, tôi đi bộ suốt mấy mươi năm nay để thuyết pháp, có bữa nắng bữa mưa, bữa thì no bữa thì đói, cũng thừa cơ hội than thở được chút ít chứ. Nhưng mà Phật không than. Phật nói làm sao? Thầy A Nan, cái tánh già nó nằm ngay nơi con người trẻ, cái tánh bệnh nó nằm ngay nơi con người khỏe, và cái tánh chết nó nằm ngay nơi con người còn sống. Chỉ con cái bài pháp ngắn gọn ba câu đó thôi, khai mở cho mình để mình đừng có lầm. Em ơi, 60 năm 60 năm cuộc đời không dám đâu. Để mình không có lầm, không có dám đâu. Nghĩa là Đức Phật khai thị, khai là mở, thị là chỉ. Mở và chỉ cho chúng ta thấy để chúng ta không còn mê lầm. Đừng có bây giờ ngay cái nơi thân khỏe này, ai nói nó khỏe thiệt đâu. Ngay nơi con người khỏe, nó có cái chất, cái tánh của bệnh. Nhưng mà chẳng qua là cái bệnh này nó chưa có đến hồi chín mùi để nó bộc phát thôi. Chứ xin thưa đại chúng, trong cơ thể chúng ta có bệnh không? Có. Chúng ta đang đi tới dần cái chỗ chết mỗi ngày mà mình đâu có biết. Cho nên có một vị thiền sư mà mới giải cho chúng ta biết: chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nắm mồ rồi mới chết. Mình vừa sanh ra, mình nghĩ là mình vừa sanh ra, nhưng mà sanh ra được một ngày, hai ngày, rồi một tháng, có nghĩa là mình già một tháng rồi. Rồi mình già hai tháng, mình già ba năm, vân vân. Thì thật sự ra, ngồi đây, ai cũng có bản chất của già, ai cũng có bản chất của bệnh, ai cũng có bản chất của... Ngày hôm qua mình nói đó, khi nào mình nhắm mắt, mình ngưng thở, cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử, ai cũng sẽ một lần đi qua. Nhưng mà rồi chúng ta đang chết cái gì? Chết từng tế bào. Nếu mà không có những tế bào chết thì mình cũng chết luôn rồi. Phải có những tế bào nó chết, nó đào thải ra để nó có những tế bào khác nó sống lại. Cho nên không hề chết, không hề sợ chết mà cũng không hề có chết. Tại vì mình chết ở những cái tế bào mà mỗi ngày mình kỳ cọ ra đó. Bất quá là khi nào mình không có cái triệu chứng gì hết, không có triệu chứng gì bệnh, mình ta không thấy thôi, ở trong này nó có. Ta đứng tim, ta đứt mạch máu, ta ngã ra cái chết kêu chết ngắt. Mà chết vì trường hợp vậy có thể gọi là chết tươi nữa, tại vì chết không có héo chút nào nữa, kêu chết tươi. Còn chết mà có thể phun nước vô tỉnh kêu chết giấc. Còn mà nhắm mắt cái xỉu từ tiều kêu chết liệm. Chết gì? Chết nhát hả? Chết ngắt hay chết nhát? Chết nhát. Biểu cạo đầu mà không chịu cạo là nhát chứ gì nữa. Vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa hôm nay Pháp Hòa nói với đại chúng mình tu á, trong một cái thời kinh của mình á, bất cứ mình làm một cái việc gì, cái quan trọng ở chỗ nhất tâm. Mà một cái nhất tâm của mình nó thông tất cả những loại nhất tâm khác, là nhất tâm đọc tụng, quán sát, lễ Phật, xưng danh, tán thán cúng dường. Bây giờ quý vị nấu một bữa ăn cần nhất tâm không? Cần. Tại vì nếu có nhất tâm thì sắc hương vị ở trong đó nó hoàn mỹ, thì mình mới đúng cái câu là sắc hương mỹ vị biến hư không. duy nguyện từ bi ái nạp thọ. Lúc mình cúng ngọ cho Phật á, mình nói với Phật: Phật ơi, chén cơm mà con dâng cho cúng Phật này nè, con đang dâng cúng Phật này, nó chứa đựng cả sắc, hương và vị. Sắc cũng đẹp, hương cũng đẹp, vị cũng đẹp. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, quý vị nấu ăn, quý vị có đủ ba cái đó không? Nấu bún riêu là phải có màu bún riêu cho đẹp nè, gọi là sắc chứ gì nữa. Cà mình chua mình sắc, mình xào cho nó có màu nó đẹp nè, có phải sắc không? Rồi rồi cái gì lót vô trước? Rau để vô trước, rồi mới tới bún, rồi mới chan nước, rồi mới để tàu hũ, rồi lên trên, rồi xong rồi có gì nữa? Vài cọng ngò. Vậy thì cái đó gọi là sắc. Mà nếu mà nấu bún riêu mà nó ra bún mắm thì nó đâu phải hương, phải không? Bún riêu thì phải có hương của bún riêu, gọi là sắc, hương. Rồi bây giờ tới vị, nếm vô thì phải đậm đà của bún riêu. Như vậy thì cái châu mỹ vị, cái chữ mỹ này là đẹp, sắc đẹp, hương tốt, vị ngon. Sắc, hương, mỹ, vị biến hư không, duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Vậy thì nếu khi chúng ta nấu ăn, chúng ta thiếu cái nhất tâm, nhất quán là mình nấu cái gì. Nấu bún riêu là phải ra bún riêu. Ví dụ như bây giờ nấu bún riêu là có gì? Chính yếu là cà chua, nấm, rồi gì nữa? Tàu hũ, rồi riêu gì gì đó. Tức là khi mình nhất tâm mình muốn nấu bún riêu thì đây là những gia vị, vật dụng để nấu bún riêu. Mà hễ nấu bún mắm thì nó phải có vật dụng của bún mắm. Không ai nấu bún riêu mà để cà tím hết á. Nấu bún riêu phải để cà chua, nấu bún mắm thì để cà tím. Còn nấu đám cưới thì phải có cà rá. Nấu ăn cho thầy tu phải có cà sa. Còn bây giờ mà bà ông chồng muốn nấu ăn cho vợ ngon phải có cà thẻ. Thì thưa đại chúng á, ngay cả một cái bài kinh cúng ngọ nó cũng trang chứa pháp tu trong đó. Cho nên Pháp Hòa nãy mới nói là khi mình nhất tâm đọc tụng thì thế nào phải có nhất tâm quan sát. Vì khi mình đọc tụng kinh điển bằng tâm của mình thì sự quan sát ý nghĩa của mình nó đầy đủ ở trong đó. Một lời nói của mình không thể thiếu sắc, hương, vị được. Cũng đồng một cái câu nói, mình nói sao lời hay, âm hay mà người nghe người ta cảm. Nó là sắc, hương, mỹ vị mà. Mình nấu ăn cho người ta no lòng qua cái sắc, hương, mỹ vị thì mình phải nói cho người ta nghe để cho người ta mát dạ qua cái sắc, hương, mỹ vị của lời nói của mình. Hỏi chị để cây chổi đâu, chị cho em mượn, ai biết? Sắc đi ra, hương đi ra, vị đi ra, mặn quá. Thôi để tôi đi kiếm miếng chanh, tôi uống cho hạ máu. Cái lời nói đó nghe sao giờ nó lên máu. Quý vị thấy không? Cho nên ngay cái bài kinh tụng, cái thực phẩm chỉ là biểu tượng. Cái thực phẩm chỉ là biểu tượng, còn ý nghĩa nó ẩn sâu trong đó. Như nãy mình tụng cúng cơm qua đường, tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Lục vị là gì? Mặn, lạc, đắng, chát, chua, cay. Quý vị thử coi có bữa ăn nào mà thiếu một trong sáu vị này. Thậm chí trong một bữa ăn đủ sáu vị. Ăn gỏi là chua nè, canh khổ qua đắng, dầm miếng ớt cay, có mặn là dĩa đồ kho, có ngọt là món dessert, có lạc là ly nước lạnh. Vậy thì quý vị thấy không? Sắc mỗi một bữa ăn của mình là mặn, lạc, chua, cay, đắng, chát, nằm đủ ở trong đó. Và cuộc đời của chúng ta có bao giờ mà chúng ta chưa hề nếm những cái vị này trong đời chưa? Nếm hết rồi. Vậy mà chưa chán mới hay chứ. Đường đời chật chội, nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang, hiếm kẻ tìm. Vừa rồi Pháp Hòa đi với quý thầy, với một số các sư chú, đi ngang một con đường, ta xây xi măng đẹp lắm. Thì ở bên đường đó là một cái bờ đê đắp đất, mà có những cái cây nó đi lên, rồi bên kia là sát miếng tường mà nó hẹp chút ni vậy nè. Vậy mà ngó lên con đường đó, Pháp Hòa vẫn thấy người ta đi mòn cái con đường đó luôn. Pháp Hòa mới ngoắc mấy chú lại và chỉ. Pháp Hòa hỏi, thầy đố mấy đứa chứ đi đây, như đi kia, đi nào dễ? Mấy chú nó đi ngoài này dễ hơn. Các con thấy đường nó hẹp vậy mà vẫn có người kiếm tới. Mà trong cái đó bên cạnh một con đường hẹp là một con đường thênh thang, nhưng mấy người thích. Tại vì người ta thích gì? Ta thích đắng chát chua cay. Vậy mà mỗi lần mà đắng chát chua cay tới thì người ta than: trời ơi, cao xanh không có mắt. Tại sao đời tôi khổ thế này, thế này thế kia. Nhưng mà trong cuộc đời của mình, nhờ cái đắng chát chua cay, thì hôm nào chúng ta ăn cái mặn ngọt lạc thì chúng ta lại thấy cái vị của nó. Cũng giống như mình xúc miệng bằng nước muối, ngậm nước muối một hồi nhả ra, mình uống lại miếng nước lạnh, tự nhiên lúc này mình thấy nước lạnh nó ngọt, mà bình thường mình đâu thấy nó ngọt. Như vậy thì trong cuộc đời của chúng ta cũng thế. Chúng ta phải có quán sát, nhất tâm để quán sát rằng cuộc đời này có vui là có khổ. Nếu tâm mình bình an rồi thì không khổ cũng không vui. Nhưng mà cái người mà đạt tới chỗ không khổ không vui là cái người gọi là siêu rồi, siêu mẫu rồi. Còn bây giờ mình cần cái người gì biết không? Biết khổ biết vui. Tại vì con người mình á, không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Nếu mà không lên cái chùa Từ Vân này thì đâu có biết nhức đầu ra làm sao. Bây giờ tôi phải nhức tâm, nhức tâm thở để cho giảm cái nhức đầu. Vậy thì thưa đại chúng, cái chữ nhức tâm mỗi ngày chúng ta tụng đó, nó không chỉ ở trong buổi lễ mà trong cuộc sống chúng ta. Làm gì cho ai, chúng ta cứ nhất tâm mà làm. Còn việc nó thành nó bại, nó dở nó hay, nó tốt nó xấu, nó được khen hay nó bị chê, nó không phải là cái việc của mình. Cái quan trọng là mình đã nhất tâm thành ý mà làm. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên hãy niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là thanh tao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Cái đâu đó hồi xưa người ta tụng sánh Di Đà, ta tụng vậy đó. Nhất tâm có một đường này, anh muốn đi đường này chỉ có một con đường này thôi. Cho nên người tu của chúng ta làm gì cũng nhất tâm hết á. Ngay cả cúng linh á, phải nhất tâm triệu thỉnh linh mới về. Nhớ không? Nhất tâm triệu thỉnh. Khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào gì đó. Rồi bắt đầu mình mới tụng sơ thỉnh, rồi tái thỉnh, rồi tam thỉnh. Nhất tâm mình thành thỉnh thì linh mới về được. Thì trong cuộc đời tu của chúng ta cũng thế. Muốn thành tựu thì cứ nhất tâm mà làm. Bất cứ việc gì mình làm cho ai, cứ đem hết tấm lòng mình ra mình làm. Còn việc gì nó đến, đó là tùy cái duyên. Vì mình đã làm hết cái duyên mà mình đã tạo. Mình phải tạo duyên nè, phải không? Duyên là do mình tạo, mình phải tạo duyên. Rồi mình phải tích duyên, tức là mình phải trân quý cái duyên. Rồi cuối cùng chúng ta mới tùy duyên. Nhưng mà khi chúng ta là người có chánh niệm, có tỉnh giác, thì phải tạo cái duyên lành, chứ không dám tạo cái duyên không lành. Bây giờ mình gặp nhau, một cái chào, nó không có lạ gì hết á, nhưng mà nó quý vô cùng. Nó nói lên được cái bản chất con người mình. Cho nên người ta không chào mình không sao hết. Tôi cứ nhất tâm tôi chào anh. Tôi nhất quyết lần nào tôi gặp anh, tôi sẽ nhất tâm tôi chào anh. Chào anh, khỏe không anh? Anh kia nín thinh, không trả lời gì hết, thì mình cũng hoan hỷ vô cùng. Tại vì sao? Sắc tức thì không à, tiếng tức là không. Anh không chào tôi ra tiếng, nhưng mà tôi biết trong tâm anh có chào tôi. Quán như vậy gọi là tu quán. Mà mình dừng lại cái phiền não hồi nãy, mắc gì tôi chào người đó, hồi nãy mình định vậy, nhưng mà mình khởi lên cái niệm thứ hai, mình đã học Phật rồi, phải chào người mới tỏ lộ được sự cung kính. Chào xong rồi, chỉ là chỉ cái phiền não, dừng cái phiền não mà không chào. Bây giờ quán chiếu liền chào. Cho nên ngay cái chỗ chào đó là tu thiền. Quý vị không nhất thiết phải ngồi trên tọa cụ, không nhất thiết phải ngồi trên bồ đoàn mới kêu tu thiền. Mỗi việc làm của mình đều là tu thiền hết. Cái quan trọng là mình có nhất tâm. Và hôm nay buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái ý nghĩa của chữ nhất tâm. Và xin nhắc lại, khi mình nhất tâm là nó thông cả những cái tâm khác. Nhất tâm, nếu ở một mặt nhất tâm đọc tụng, nhất tâm quán chiếu, nhất tâm lễ Phật, nhất tâm xưng danh hiệu của Phật, và nhất tâm tán thán công hạnh của Phật. Sao gọi là danh hiệu? Bởi vì chư Phật do tu mà được hiểu, còn mình do tật mà cũng có hiểu luôn. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, đại chúng có biết Đức Quan Âm tu hành gì không? Lắng nghe, từ bi, nhẫn nhục. Cho nên mỗi lần mà nhắc tới Đức Quan Âm thì người ta liền biết, tại vì Ngài có từ bi nè, Ngài có lắng nghe. Còn Đức Di Lặc là tu hành gì? Hỷ xả. Vậy thì chư Phật Bồ Tát do tu hành hạnh nguyện mà có được danh, còn mình bây giờ do tật mà có danh. Thí dụ mình có cái tật hay nóng phải không? Đụng tới là phát nóng, người ta kêu thôi đừng có nói chuyện với ông Tư nóng. Quý vị có thấy trong đời mình nhiều người có, mỗi người một có một biệt danh. Cái cô đó cổ hay nóng, người ta kêu cô Tư lửa. Ông nọ hay giận hay là hay gì đó. Mỗi người có cái tật. Do cái tật ở đời của chúng ta mà chúng ta chết danh. Còn chư Phật do tu, do hạnh nguyện mà được hồng danh. Cho nên mình mới xưng danh. Có ai mà mời anh Tư lên đây, tôi xin giới thiệu, anh đây là Nguyễn Văn Tư nóng số 1. Nhậu số dách. Không có ai nói cái đó hết. Mà người ta khen cái người đó có tâm lành, có tâm thiện. Nhớ không? Rồi hôm nay chúng ta học cái bài học này để chúng ta nhớ mình học cái hạnh của Phật. Và khi chúng ta nắm được cái đạo lý của sự tụng kinh, không ai bẻ mình được hết. Sở dĩ mình không nắm được cái đạo lý đó thì ai nói tụng như con vẹt, tụng chi, cái mình thấy cũng có lý. Tụng như con vẹt không hiểu tụng làm gì. Mà xin lỗi, nếu không bao giờ tụng thì hiểu gì mà nói. Tôi không hiểu cho nên tôi tụng, tụng riết cho tôi hiểu tôi mới nói. Còn mà cứ giống như người ta nói, con hiểu cái câu gọi là công cha như núi Thái Sơn không con? Dạ con hiểu, vậy thôi con khỏi học. Mình nói vậy được không? Không. Ngay từ nhỏ mình đã tập con mình học cái bài đó, dù nó không hiểu nghĩa, nhưng mình biết đây là lời lành, nhất định phải dạy nó. Đến khi nào nó lớn lên rồi, tự nó sẽ hiểu thế nào là công cha như núi Thái Sơn. Nhưng mình biết đây là lời lành, mình phải dạy. Cũng như thế, mình mới vừa chắp tay vô cái, mình tụng cái bài thần chú, Nam mô tâm mãn đa một đà nẵm a bát đa đẻ đa sa ta nẵng nẵm đát điệp tha án khê 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 hế. Cái gì mà khê, cái gì mà khê? Không phải khê hế, khê hả. Không có sao. Mình biết đây là một bài thần chú linh diệu gì đó mình tụng. Rồi mai mốt mình được học cái bài đó, mình học cái nghĩa nó. Ồ, đây là một cái bài thần chú để giúp cho mình tiêu tai. Mà dịch nghĩa ra đâu có gì đâu. Này lửa, hãy đốt đi tai nạn, đốt đi những sự không lành, đem đến sự cát tường, đem đến sự cát tường. Ngay cả quý vị tụng chú Đại Bi, ví dụ như quý vị tụng cái câu Ta Bà Ha, tụng gì cũng Ta Bà Ha hết á. Mà mình đi Ta Bà hoài trong chú Đại Bi mà mình chưa có ha. Bởi vì cái khúc cuối á, Nara cẩn trì Ta Bà Ha, Mara Nara Ta Bà Ha, mình tụng mấy chục năm ngang mà mình chưa ra khỏi chỗ đó đó. Mình cứ Ta Bà Ha vòng vòng như vậy. Ta Bà Ha có sáu nghĩa. Khi nào mà mình Ta Bà Ha nghĩa là khi nào mình diệu các tường, khi nào mình thành ý, mình khi mình đạt được, mình đến được cái bờ kia thì gọi là Ta Bà Ha. Thí dụ như vậy. Còn cái câu là tát bà, nhớ không? Trong chú Đại Bi tát bà. Thì nếu mà dịch nghĩa là vì việc lớn, cho nên việc nhỏ chút chút đó, tự mình nói tát bà. Cho nên mỗi câu thần chú là một pháp tu. Mỗi câu thần chú là một pháp tu. Thì pháp tu đó giúp cho chúng ta việc nhỏ chúng ta bỏ, vì việc lớn mà chúng ta nhịn. Nhưng mà tại sao không dịch? Tại vì nếu mà nó, nếu mà chúng ta dịch rõ thì chúng ta không cố tâm chúng ta tìm. Cho nên chư tổ thường á, có những cái điều các ngài không dịch, không giải, để chúng ta phải tự đi tìm lấy, thì chúng ta mới thật sự hết lòng và trân quý nó. Ngài Huyền Trang khi đi Ấn Độ về, ngài dịch kinh, ngài có đưa ra 5 nguyên tắc không nên dịch, gọi là ngũ chủng bất phiên, 5 điều không nên dịch. Trong đó có một cái điều mà ngài nói gì? Mật nghĩa bất phiên. Nếu nó là mật nghĩa đừng phiên dịch, để yên đó, để nó có sự tinh diệu của nó. Ví dụ như Bát Nhã hay là những bài thần chú không có dịch. Chữ A-di-đà không dịch, để nguyên chữ đó. Nhưng ai muốn hiểu nghĩa A-di-đà phải đi tìm hiểu. A-di-đà có 3 nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chữ Nam-mô không có dịch, bởi vì Nam-mô thuộc về một dạng gọi là đa nghĩa bất phiên. Chữ Nam-mô 6 nghĩa, dịch một nghĩa nào cũng thiếu, để yên chữ đó. Bởi vì chữ Nam-mô gồm 6 nghĩa, phải đủ 6 nghĩa đó mới đủ chữ Nam-mô. Mà khi mà nói chữ Nam Mô thì tự nhiên mình thấy có một cái gì đó nó linh thiêng ở trong đó, thì để yên chữ Nam Mô. Cái xứ của mình nó không có thì không thể dịch. Ví dụ như ở bên Việt Nam mình á, ở đây nè, xứ Mỹ này là có cái trái kiwi. Việt Nam mình có trái kiwi không? Không. Thì nếu mà Việt Nam không có thì phải để yên trái kiwi, chứ không thể dịch trái sacoche Mỹ. Hỏi tại sao sacoche Mỹ? Tại cái da nó nâu nâu giống sacoche, dịch vậy là không được. Xứ mình không có làm sao dịch. Quý vị nhớ không? Ở bên Ấn Độ có trái tần bà. Trái tần bà nó đỏ dữ lắm. Trái tần bà nó đỏ mà tự nhiên giờ Việt Nam không có cái chen trái khác vô, nói trái lecoma. Không được. Cho nên ngài Huyền Trang quy định 5 điều không thể dịch. Nhiều nghĩa không nên dịch, mật nghĩa không nên dịch, xứ mình không có nên dịch, không nên dịch, linh thiêng thì không nên dịch. Và gì nữa? Một cái nữa là tên của người ta không có dịch. Thí dụ như cái người đó tên là Trần Hội Bông, ở Trần Hội Hoa, cái mình đem cái tên ta ra mình dịch, nói Trần là bụi, Hội là một đống, Hoa là bông. Ông này tên là một đống hoa đầy bụi. Dịch dễ sao được. Cho nên cái đó trong danh từ Phật giáo gọi là ngũ chủng bất xuyên, năm điều không thể dịch. Vì thí dụ như cái chữ Nam Mô như nãy Pháp Hòa nói, chữ Phật cũng không dịch. Bởi vì chữ Phật có ba nghĩa, nếu thiếu một nghĩa không thể gọi Phật. Thứ nhất là phải tự giác, thứ hai là giác tha, thứ ba là giác hạnh viên mãn. Người phải tự giác rồi đem giác ngộ cho người và hóa độ mọi người có duyên với mình đến cái chỗ viên mãn mới gọi Phật. Bây giờ mình dịch chữ Phật đi, Phật là bậc tự giác, à Phật là người tự giác thì được, chứ còn nói Phật nghĩa là tự giác không không đủ, cho nên không dịch. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Cho nên có nhiều chữ lắm mà quý vị thường tụng quý vị thấy không có dịch, mà hãy nói lên thì mình thấy được cái sự linh thiêng của nó. Trong này có một câu là hộ niệm với trợ niệm. Hộ niệm với trợ niệm nó giống nhau. Hộ là gì? Tức là ủng hộ, gia hộ cho người đó. Trợ là giúp. Mình ủng hộ và mình phải giúp. Thí dụ như nói tôi ủng hộ khóa tu thì mình phải trợ giúp khóa tu. Cho nên người Phật tử mình á, vợ chồng, cha mẹ, anh em sống với nhau, mình phải hộ niệm cho nhau. Hộ niệm là sao? Luôn luôn nhớ nghĩ về người đó, xem người đó cần cái gì mà hộ cho người đó. Đừng có sợ cái chữ hộ niệm. Có nhiều người sợ lắm, nói trời tôi chưa chết mà hộ niệm gì. Nếu mà đợi tới chết mới hộ niệm thì cái chữ hộ niệm này nó ngắn ngủi quá. Rồi suốt quá trình sống sao không hộ niệm cho nhau? Cho nên đó, khi mình còn sống mình phải hộ niệm cho nhau. Thí dụ mình thấy cái người bạn đồng tu với mình đi vô khóa tu à, tối ngủ hay nói chuyện, mình khều mình nói chị ơi tối rồi nghỉ đi, mình không ngủ được thì mình dành cho người khác người ta ngủ nữa, à, mình đang tập chỉ tỉnh. Hộ niệm đó. Cho nên cái chữ hộ niệm á, là mình như vậy. Pháp Hòa thấy có những Phật tử người ta không đi chùa nhưng mà vợ tu tới đâu người ta hộ niệm tới đó. Ta biết bà xã mỗi bữa tụng kinh thắp hương, cho nên ông để ý hễ cái bình hương hết cái ông mua thêm về ông để. Tại ông biết mà bà mà lên tụng kinh mà không có cây hương là bà làm bầm. Thì thôi bây giờ để tránh cái sự làm bầm của bà, cái ông làm trước. Bà mà lên thắp nhang mà không thấy cái hột lửa, cái bà đổ thừa ông đi hút thuốc, ông làm mất cái hột quẹt của tôi. Mà bà không có biết là nhiều người khác cũng tới cái bàn thờ lấy cột quẹt của bà. Cho nên ông xã cũng hộ niệm cho bà vợ bằng cách là luôn luôn lúc nào để ý thấy cái hộ quẹt không có thì để cái hộ quẹt ở đó. Vậy thì cái chữ hộ niệm nghĩa là luôn luôn chúng ta nhớ. Chữ niệm là nhớ. Mình có nhớ về nhau thì mình mới có thể hộ niệm cho nhau được. Mình biết người kia cần gì mình mới có thể hộ được. Mình biết người ta buồn cái gì mình có thể trợ được. Cho nên hộ và trợ là hai cái nó không thể tách. Mình có lòng hỗ trợ thì mình mới có cái tâm giúp đỡ. Cho nên Đức Quan Âm quý vị thấy thiền thủ thiền nhãn. Thiền thủ là ngàn tay, thiền nhãn là ngàn mắt. Phải có ngàn mắt thấy hiểu cho nên mới ngàn cánh tay đưa đỡ mà chở che mà giúp đỡ được. Cho nên hộ niệm và trợ niệm, hai cái nó phải hỗ trợ cho nhau. Có hộ thì sẽ có trợ. Và đừng bao giờ chờ đến khi nào người đó sắp chết mình mới tới mình hộ niệm. Đừng sợ chữ hộ niệm. Bởi vì chúng ta sống chúng ta rất cần sự hộ niệm. Và hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như vậy ha.
A Di Đà Phật, bạch thầy, con có câu hỏi mà không biết con nghĩ sai hay đúng. Xin thầy cho con cũng như đại chúng biết là cái câu mà Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều được tu thiên nhân sư Phật Thế Tôn bao nhiêu được 28 có đó, đó có phải là 28 vị Phật
không? Có một Phật tử hỏi là cái câu Như Lai ứng cúng chánh biến tri cộng lại là 28 chữ, có phải là 28 vị Phật không? Thầy xin giải thích rằng không phải. Nếu mà nói cho đúng thì chúng ta phải phân chia nó như thế này: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Đó là 10 danh hiệu của một Đức Phật. Nếu ai có đủ 10 hiệu này thì được thế gian tôn thờ. Cho nên hai chữ thế tôn đứng cuối. Người nào phải có đức tánh của Như Lai, phải có được ứng cúng, phải có chánh biến tri, phải có minh hạnh túc, phải có thiện thệ, phải có thế gian giải, phải là vô thượng sĩ, phải là điều ngự trượng phu, phải là thiên nhân sư, phải là Phật. Đủ 10 cái này được thế gian tôn thờ, cho nên gọi là thế tôn. Đây là 10 danh hiệu của một Đức Phật, không chỉ riêng Phật Thích Ca, mà tất cả ai đã là Phật thì sẽ có đầy đủ 10 hiệu này. Và chúng ta có thể gọi Phật, hay chúng ta có thể gọi 9 danh hiệu khác để gọi cho một Đức Phật. Thí dụ như chúng ta có thể gọi Phật là Như Lai, chúng ta có thể gọi Phật là Bậc Ứng Cúng, chúng ta có thể gọi Phật là Chánh Biến Tri, chúng ta có thể gọi Phật là Vô Thượng Sĩ, là Bậc Điều Ngự, là Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật. Vậy thì chúng ta gọi Đức Phật bằng danh hiệu nào cũng được. Cũng giống như ví dụ ha, bây giờ thầy trụ trì ở đây, hiệu của thầy là Tịnh Mãn, chức của thầy là trụ trì. Rồi thầy làm việc trong giáo hội hay cái gì đó, thầy có chức thư ký, thầy làm cái gì đó, thì mình vô đây mình gọi bất cứ hiệu nào cũng là của thầy đó. Mình gọi thầy trụ trì cũng thầy đó, mình gọi thầy viện chủ cũng thầy, tại vì tu viện thì có viện chủ. Mình gọi trụ trì cũng được, gọi viện chủ cũng được, gọi thầy Tịnh Mãn cũng được. Rồi thí dụ như thầy làm thư ký của một giáo hội, kêu thầy thư ký cũng là thầy. Như vậy thì, nhưng mà một Đức Phật phải có đầy đủ 10 cái chất lượng này. Đây là cái quality của một vị Phật. Ví dụ như Đức Phật, một vị Phật mà không có bản chất của Như Lai thì làm sao làm Phật? Như Lai là gì? Như là tâm bất động, Lai là chuyện đời đến đi. Đó. Thương nè, ghét nè, mừng, giận, buồn, vui, mỗi ngày nó cứ tới. Nhưng mà tâm mình phải bất động. Tâm bất động là như, còn việc đời cứ lai. Đời thì cứ lai, mà tâm mình thì cứ như, gọi là Như Lai. Người có chất lượng của Như Lai gọi là Phật. Rồi thiện thể là gì? Thiện là khéo, thể là vượt qua. Khéo vượt qua mọi khó khăn, mọi chông gai, mọi thử thách, gọi là Phật. Phật là thế gian giải. Tất cả những cái thế gian này, Ngài nhìn, Ngài đều giải được hết. Còn mình á, đợi tới nước rồi, người ta giải cho mình nghe rồi, hiểu được có hai phần. Thậm chí người ta nói đừng vô con ơi, thầy má thấy đó khổ, thôi kệ má, con thương rồi, lỡ khổ con chịu cho má. Còn Phật thấy rõ, Phật giải cho mình nghe, nhưng mình đâu có chịu. Tức là Đức Phật là người thấy rõ cái khổ và tất cả những khó khăn trên thế gian này, Phật giải được hết. Là điều ngự trượng phu, đấng trượng phu có đủ khả năng điều phục tất cả. Cho nên thưa Pháp Hòa nói sơ sơ vậy đó: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật. Đó là 10 đức tánh của một vị Phật, hay là 10 bản chất, 10 chất liệu của một vị Phật. Vị Phật nào cũng phải có. Dạ, yeah, you're welcome. Không sao. Cái đó nhà Phật chúng ta gọi là đa nghi đa ngộ. Chữ nghi là gì? Là thắc mắc. Chữ nghi ở trường hợp này nó khác với chữ gọi là nghi ngờ, không tin nè. Chữ nghi này nó có cái nghĩa là mình không hiểu, mình thắc mắc, mình muốn hỏi. Mình không hiểu chừng nhiêu chừng nào thì sự tỏ ngộ của mình sẽ cao chừng đấy, gọi là đa nghi đa ngộ. Mà hiểu rồi gọi là giải ngộ.
Còn chữ thầy thì con hiểu, mà chữ thầy con không hiểu.
Em nhớ hồi chiều không có ăn canh bí. Ở cái tiếng Việt của mình đó thì nó có hay có cái chữ đệm. Thí dụ như cô thì cổ, bà thì bả, ông thì ổng, thầy thì thấy, có phải không? À, mà nhưng mà cũng có cái hay, ông thầy nghĩa là muốn thấy chỗ nào cũng là thầy, cô thấy cỡ nào thầy cũng là thầy. Sẵn dịp Phong Hòa kể chuyện vui, cái này chuyện vui thôi, quý vị đừng lấy làm thiệt nha. Có mấy em thanh niên á, lúc mà Phó Hòa đi giảng, mấy em hay bắt bí dẫn chơi, ngồi lúc nó chơi cái mấy em nó đố Phó Hòa. Thì nói thầy, thí dụ như một người đàn bà mà người ta chết chồng thì kêu là quá phụ, vậy người đàn ông chết vợ kêu gì? Nó bắt bí Hòa kêu bí qua nó kêu quá đã. Đầy giỡn thôi nha. Thôi bây giờ mình hồi hướng trước nha, để thảy la. Hồi nãy xuống thầy nói rồi á. Mời đại chúng hồi hướng. Có mắc cười nữa không đó. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền nào, nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Bây giờ